những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy, Nhã Quyên và Thanh Hùng xin gửi lời chào đến quý vị thính giả. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với chương trình Có những niềm riêng cùng với cô Bích Ti. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy, Nhã Quyên và Thanh Hùng xin gửi lời chào đến cô Bích Ti ạ.
Vâng, Bích Ti xin thân mến chào các em Hoàng Thủy, Nhã Quyên và Thanh Hùng. Cùng thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay bên đó các em khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn chị. Thân Hùng cũng như Hoàng Thủy và Nhã Quyên đều khỏe cả. Còn chị thế nào? Chị có khỏe không ạ?
Cảm ơn các em. Bên này thì cũng nhờ ơn trên. Bích Ti cũng mùa thu mát mẻ rồi. Thành ra là mấy năm nay phải nói là trời cũng thương. Thành ra là cũng không có bị cảm, bị cúm gì hết. Nhưng mà chắc cũng bị coi như là cái hệ thống immune của mình nó cũng đã strong rồi đó.
Dạ vâng, thường thường thì cái mùa này hay bị allergy vậy ha, bị dị ứng rồi đó. Dạ vâng, hắt xì rồi mắc nữa.
Có nhiều người không chịu được, cái thành ra là trong sở của Bích Ti thì cũng có nhiều người cũng sụt xịt nhiều lắm rồi. Thành nhưng mà Bích Ti cũng chích cái cúm rồi. Nhưng mà nói đến cái chuyện cái cúm, tức là mình chích cái flu shot đó, thì Bích Ti có lời nhắc nhở quý vị như thế này này. Nhiều khi quý vị thấy là mình khỏe mạnh đó, rồi mình strong, chẳng hạn như mấy ông nam giới thường thường ít khi nào mà đi đàn ông, mấy ông thấy mấy ông khỏe, mấy ông đâu có muốn đi chích đâu. Nhưng mà quý vị nghĩ như vậy là quý vị còn có thể là sai lầm 80%. Bởi vì tuy người nam họ khỏe mạnh thật á, họ nghĩ y cái sức của họ khỏe thì họ nghĩ là cái mấy cái con virus nó không có attack mình được, nhưng mà cái những cái con virus có những con mà nó rất là hung dữ mà mỗi một năm nó thay đổi đó. Thành ra quý vị nên đi chích đi. Chích ngừa cảm cúm thì cũng không có bị hại gì đâu. Bích Ti làm trong ngành y tế, Bích Ti biết cái chuyện đó rồi. Thành ra là nếu mình không chích á, mình nó mà tắc mình á, là nó vật mình xuống á, mà mình không vì chết vì cái chuyện khác đâu. Cái bệnh của mình cao máu, cao mỡ, tiểu đường cái gì nó không chết, nhưng mà rồi vì chết vì cái bệnh cúm á, thành ra uổng lắm. Bởi vì Bích Ti trong gia đình Bích Ti đã có người thân bị như vậy rồi. Thành ra Bích Ti khuyên các quý vị là nên đi chích. Nghĩa là lớn tuổi, dù Bích Ti nghĩ rằng 30 tuổi trở lên hay 40 tuổi trở lên gì đó cũng phải nên đi chích đi, thì quý vị nên hỏi bác sĩ của quý vị. Thì Bích Ti nghĩ rằng ai cũng có, các bác sĩ đều khuyên quý vị nên đi chích cả, và cái đó để cho mình tránh những cái bệnh khác. Mà đã mình nhiều khi mình chỉ bị cái bệnh thông thường thôi, chẳng hạn như các quý vị bị cao máu, chẳng hạn như quý vị một hôm quý vị thấy chóng mặt. Chóng mặt kêu quý vị đi đưa vào bệnh viện, rồi nằm trong bệnh viện, bác sĩ cũng phải giữ lại trong bệnh viện 1-2 ngày. Trong thời gian giữ quý vị trong bệnh viện đó, quý vị không có chết vì cái bệnh cao mỡ cao máu của quý vị đâu, nhưng mà quý vị lại chết vì bị nhiễm trùng, vì những con virus ở trong bệnh viện đó. Có quý vị biết không, đã vào trong bệnh viện có quý vị phải cẩn thận lắm. Thành ra trước khi vào bệnh viện ở đây bây giờ, cái hệ thống y tế của Mỹ họ rất cẩn thận, là quý vị vào cái phải có ở từng cái góc phòng một đó, cửa vào bệnh viện thì đã có những cái mà coi như là sát trùng rồi, những cái thuốc sát trùng họ để ngay trước cửa bệnh viện đó, thì quý vị phải dùng găng tay hoặc là thuốc sát trùng quý vị làm sạch sẽ cái tay để khỏi bị nhiễm trùng. Rồi có những cái áo hoặc là mặt nạ đó quý vị phải đeo vào, mặc vào để khỏi bị nhiễm trùng cho bệnh viện. Chứ trong bệnh viện các quý vị biết rồi, cả ngàn thứ bệnh trong đó, mà nếu mình không cẩn thận đó, mà nhất là nằm trong bệnh viện đó, mà nếu mà các y tá đó họ bất cẩn, họ biết đi chỉ dùng cái chữ bất cẩn thôi, họ bất cẩn hoặc là họ lười một tí, họ không thay đổi cái găng tay, cái phòng bên này họ săn sắp cho một bệnh nhân bên này, xong rồi bệnh nhân bên này nó có bệnh, xong rồi họ không thay cái găng tay, họ không vứt găng tay đi và họ không rửa cái tay của họ, họ qua cái phòng bên cạnh là phòng của mình nằm. Thành ra là cái bệnh nó truyền từ bên cái bệnh nhân bên này qua bên phòng bên của mình, mà mình là người, ví dụ mình nằm trong bệnh viện đó là mình là người chịu nằm một chỗ đâu có làm gì được đâu, thì cứ tùy thuộc vào bác sĩ với y tá mà thôi, phải không thưa quý vị? Thì lúc đó nó nhiễm trùng vào, cái người của mình. Những cái bệnh như là bệnh virus, như là cảm cúm nó dễ lan truyền lắm. Thành ra từ đó mình không chết vì những cái bệnh cao mỡ, cao máu, tiểu đường, nhưng mà mình chết vì cái bệnh cúm. Bởi vì khi chúng ta bị nằm như vậy, người chúng ta đã yếu rồi, thì cái con vi trùng đó, cái con virus đó nó xâm nhập vào mình, nó sẽ biến chứng thành nhiều thứ bệnh lắm, mà làm cho những người mà cái hệ thống mà sức khỏe mình nó đang yếu nó áp tắc, rồi từ đó trở đi nó sẽ bị làm nó nhiều chuyện lắm, và kết cuộc là có thể là mình sẽ bị tử vong tại bệnh viện. Dạ vâng, cái này không phải là cái lời dọa đâu ạ. Tại vì phải nói trong gia đình Bích Ti đã có những cái người bị như vậy rồi. Thành ra Bích Ti xin, đây cũng là một cái mùa cảm cúm, thành ra Bích Ti xin nhắn nhủ đến tất cả các quý thính giả thân thương, và cũng gửi đây là một món quà cho quý vị ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn chị Bích Ti với lời khuyên vừa rồi. Sự thực ra thì cái lúc mà mình khỏe mạnh thì mình không để ý, nhưng mà đến khi mình hơi yếu một chút ha chị Bích Ti, là bắt đầu virus nó tấn công mình rồi.
Dạ đúng như vậy, khi mình nằm bệnh viện là coi như là mình đã yếu rồi. Vào trong đó ăn cũng ít này, và ngủ cũng ít nữa. Lý do ngủ cũng ít là sao? Bởi vì trong bệnh viện họ luôn luôn họ lấy máu của mình, sáng trưa chiều tối họ lấy máu để mà bác sĩ họ kiểm soát được cái tình trạng sức khỏe của mình. Có cái giảo nghiệm máu thì mình mới biết được ví dụ như quý vị bệnh cao máu, họ cứ vào họ đánh thức mấy tiếng đồng hồ, họ vào đánh thức để mà họ lấy cái blood pressure của quý vị. Đó, xong rồi ví dụ các quý vị bị bệnh tiểu đường thì họ vào họ lấy chừng 6 tiếng đồng hồ là họ đến lấy một lần, họ chích vào tay của quý vị, họ lấy một tí máu ra để họ thử cái lượng đường của quý vị là bao nhiêu. Đó, để mà họ cho thuốc cho quý vị, họ control cái lượng đường ở trong máu của quý vị. Đó, nhưng mà các quý vị sẽ không chết vì những bệnh đó, mà các quý vị sẽ chết vì những cái bệnh khác như Bích Tim mới nói đó. Đó là những sự bất cẩn của những người y tá ở trong đó. Họ sẽ lan truyền ra làm cho mình bị nhiễm trùng bằng những cái bệnh mà như là những con virus mà về flu đó, là nó áp tắc qua cái sự mà bẩn thỉu của mình, đó là như vậy. Dạ vâng, và thì bây giờ chúng ta trở lại chương trình chính của chúng ta. Hôm nay mình nói về bệnh chạy nhiều khi cũng buồn lắm.
Dạ, dạ xin mời chị ạ.
Dạ vâng, xin rồi, trở lại với
Nhã Kim có gì không? Nhã Kim nói đi.
Dạ không, xin trở lại với cô Bích Ti với cái lá thư hoặc là những cái chia sẻ của thính giả ngày hôm nay thưa cô.
Dạ vâng, thì hôm nay Bích Ti có một cái sự tâm sự của một người như thế này này. Xin quý vị lắng nghe, chú ý lắng nghe một tí, xong rồi sau đó thì quý vị gọi vào những số phone quen thuộc của đài để mà chia sẻ cũng như là đóng góp ý kiến cùng với lá thư này hôm nay. Bích Ti xin cảm ơn rất là nhiều. Kính thưa cô Bích Ti, em năm nay 36 tuổi, lấy chồng được trên 5 năm, có một con trai 5 tuổi. Em là nhân viên cho một quán cà phê. Ở đó em quen chồng em bây giờ. Anh ấy 40 tuổi, là one man band, đánh đàn cho tiệm cà phê này vào ban đêm và những ngày cuối tuần. Em thì làm ban ngày, đến chiều thì về nhà. Cũng có khi em làm cả weekend nữa. Chồng em thì ban ngày làm security cho một tiệm thực phẩm Việt Nam. Sau khi em có thai, chúng em mới làm đám cưới. Cũng từ đó trở đi, tính tình anh ấy trở nên đổi khác. Anh trở nên ghen tương rất là vô lý, lúc nào cũng theo dõi em. Em đi làm mà cứ như canh chừng em một tiếng đồng hồ là anh ấy gọi điện thoại cho em, thăm dò em đang ở đâu, đang làm gì. Và anh còn đòi em phải mở hình ảnh ra cho anh thấy là em đang ở đâu, đang nói chuyện với ai nữa. Chị biết rồi, em phục vụ trong quán cà phê thì hầu như là các người vào quán là nam giới. Họ vào nghe nhạc, ăn uống, uống cà phê. Tụi em không có nhiều thì ít, cũng phải phục vụ cho họ. Em cảm thấy chồng em đã làm cho em không còn có sự tự do riêng nữa. Giữa chúng em thường hay xảy ra có nhiều trận cãi vã nhau. Và cứ mỗi lần như vậy, anh ấy lại nói, không thích thì cứ ly dị đi. Thật tình thì em dù làm trong quán cà phê nhưng em cũng không có lăng nhăng chuyện tình cảm với ai để cho chồng em phải ghen tương, nghi ngờ, hiểu lầm. Có lần hai đứa gây lộn trước mặt mẹ chồng em, anh ấy định lấy kéo đâm em, may mà có mẹ chồng em ngăn cản được. Mẹ chồng em đã nói với em rằng nếu một ngày nào đó em cảm thấy không thể chịu đựng được thì em cứ lặng lẽ ra đi, đừng có làm ồn ào, lắm chuyện. Lớn chuyện, mẹ sợ sẽ có một đứa chết và một đứa sẽ vào tù. Thưa chị, em cũng muốn ra đi lắm, nhưng chỉ thương cho thằng con trai 5 tuổi của em thôi. nó sẽ không có cha sau này. Em mong chị cho em biết ý kiến. Em cảm ơn chị và các vị trong đài rất là nhiều. Kính thư em TN. Cô viết tắt là TN. Dạ, đó là lá thư của cô TN. Và bây giờ thì cô Bitty trở lại cùng với các em.
Dạ vâng. Vừa rồi là chia sẻ lá thư của cô TN. Và số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý vị gọi vào đài để góp ý trong lá thư này của cô. Cô năm nay 36 tuổi và chồng cô 40 tuổi. Có một con trai là 5 tuổi và lấy chồng đã trên 5 năm. Cô làm trong một quán cà phê. Và chồng cô quen chồng cô cũng trong quán cà phê này. Hồi anh là một one man band. Và hiện tại thì ban ngày cô làm ban ngày. Nhiều khi thì cô làm cả vào những ngày cuối tuần. Chồng cô ban ngày thì làm security. Khi mà cô có thai rồi thì cô mới làm đám cưới với anh. Và sau khi lấy chồng thì cô bị anh bắt đầu cảm thấy ghen tuông và theo dõi cô, cũng như là cô đang ở đâu thì phải mở phone lên cho anh thấy là cô đang nói chuyện với ai. Và có một lần cũng như là hai người gây lộn qua lại thì xém chút nữa thì anh lấy một cái kéo anh đâm cô và bị và cũng may là có mẹ chồng của cô ở đó cho nên cản cô lại. Và bà cũng khuyên cô là nếu mà cô chịu đựng người chồng này không được nữa, mới một ngày nào đó mà không chịu đựng nữa thì cứ lặng lẽ ra đi và đừng có nói gì cả, vì bà không muốn một đứa con sẽ vào tù và một đứa con của bà sẽ chết. Cô vẫn không có muốn, cô còn có lẽ là cô còn nấn ná lại vì người đứa con của cô. Xin quý thính giả góp ý cho lá thư của cô 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin trở lại với cô Bitty ạ.
Cô nhớ mấy năm trước mình cũng có một cái trường hợp nó cũng không tương tự như này, nhưng mà nó cũng hơi giống như thế này đó. Đó thì có những cái ông chồng mà ông ghen tương quá đi. Thành ra là ông cứ nghi ngờ vợ. Rồi thành ra là ông theo dõi một từng bước chân của vợ đi một. Có bởi vì có thể là ông có những cái mặc cảm gì chẳng hạn, cái bởi vì ông không có tự tin nữa. Cái đó là cái mà làm cho người đàn ông họ trở nên thành là một nó yếu đi trong cái vấn đề đó. Chứ mà theo cô Bitty biết là nếu mà người ta có sự tự tin hoặc là người ta đã tin vợ rồi thì người ta đâu có phải theo dõi từng bước chân một như vậy đâu. Có nhiều người cũng người yêu mà, hình như cô nhớ ngày xưa đó là cái người yêu chứ không phải là vợ. Đó, thì khi mà đã người yêu mà đã như vậy rồi, huống chi mà khi mà đã thành vợ thành chồng rồi thì nó sẽ cũng mất nhiều cái sự tự do lắm.
Dạ thì Nguyễn Bính cũng ghen cỡ đó đó cô. Thì ông cũng tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai đó cô, đừng hôn dù mấy cánh hoa tươi thì nhiều khi người ta yêu quá người ta cũng ghen thôi thưa cô.
Nhưng mà ghen quá như vậy thì nó làm mất cái sự tự do của người khác đi đó.
Nhưng mà nhiều khi cũng khó cô ha, tại vì không biết như cái anh ảnh nghĩ như thế nào. Tại vì lúc mà trước đây á, là ảnh đã từng quen cái cô này, là cũng biết là cái cô này làm ở trong cái quán cà phê rồi. Thì không biết là tại sao mà sau khi mà có con rồi thì mới bắt đầu là đổi tâm tính tới như vậy. Vâng, nếu mà quý vị thính giả nào mà có một cái ý kiến nào để giúp đỡ cho cái cô TN này thì xin mời quý vị gọi vào cái số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, trên đường dây đã có một vị thính giả đó. Thanh Hùng, Hoàng Thủy và Nhã Quyên, xin mời quý thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ, Quảng Phương chào ạ.
Dạ vâng, xin nam.
Dạ, xin chào chị Quảng Phương.
Dạ,
với tôi chào chị Quảng Xuân. Mấy tuần rồi chị Quảng Xuân đi đâu vắng vậy?
Dạ, em đi lang thang đâu đó ạ. Quảng Xuân nghe cái câu chuyện này, Quảng Xuân lại nhớ đến câu chuyện của mình. Hồi mới tình đầu của Quảng Xuân, cái người đó ghen khủng khiếp. Tức là không phải ông xã. Trước khi gặp ông xã, Quang Phương có một cái anh thương Quang Phương lắm, là làm chung một cái chỗ làm hồi xưa còn ở Việt Nam. Mà cái bởi vì anh ta đã ra đi rồi, cũng đã qua đời vì anh đi bơi đó. sao thì anh có vợ, anh đi bơi ngoài Vũng Tàu và anh bị vọt bẻ, anh chết. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn cái khuôn mặt của anh rất giống ca sĩ Thái Châu. Anh dễ thương, cái gì cũng rất là, cái gì cũng tốt, cái gì cũng được, chỉ có cái tội ghen. Mà Quảng Phương chịu không nổi cái tật ghen mà chỉ là một người yêu thôi đó nha. Hôm nay hơi kể chuyện đời tư hơi nhiều.
Dạ, tâm sự chị Quảng Xuân đó.
Quảng Phương không có chấp nhận, tại vì Quảng Phương có nói với anh ta rằng là ghen thì không có đến nỗi nào hành hung nặng như cái anh này. Chứ là cái gì chỉ mới là người yêu thôi mà ghen, mà có những cái thái độ lời nói thì mình cũng nghĩ, đầu tiên mình nghĩ chắc yêu mới ghen. Nhưng mà cái ghen nó thể hiện sau này nó có những cái biểu hiện quá đáng đó. Nó làm cho mình sẽ nhìn nhận nó hai vấn đề. Cái người đàn ông này, thứ nhất, anh không có tin mình, không có niềm tin. Mình là cái thứ gì mà anh ghen, mình đâu phải là cái thứ lăng loàn cát nết hay là đứng núi này trong núi nọ gì, chỉ là ghen bóng ghen gió, hoặc là mà Quảng Xuân thuộc loại phụ nữ không đẹp, không đẹp, không hấp dẫn, không làm trong những cái môi trường dễ sẽ có những cái điều kiện để cho ảnh mất tự tin. Cái vấn đề thứ hai là ảnh không tin mình và là ảnh không tự tin nơi bản thân ảnh. Và mình cũng có nói chuyện, nói rất là nhiều và mình cũng đóng góp xây dựng. Tại vì mình nghĩ cái người mà đến mình là một người bạn đời đó thì không có thể nào đòi hỏi họ tròn vẹn 100%. Do đó sau này có những điều xảy ra, Quảng Xuân hồi chia tay không phải chỉ vì vấn đề ghen không. Quảng Xuân chỉ nói rằng là Quảng Xuân không chịu được cái ghen. Mình không phải là người toàn mỹ, nhưng mà riêng cái ghen đó là mình không chịu được. Ở đây nó sẽ có vấn đề để quay trở lại góp ý với chị trong cái lá thư này.
Dạ, chị Tiên
rồi đúng không ạ?
Dạ là vợ rồi, có đứa con 5 tuổi đấy chị.
Như vậy thì bây giờ như vậy ha, tại vì mình đã vô chồng rồi, mình không có sự khuyên chị ly dị. Nhưng Quảng Xuân sẽ hỏi chị là nếu chị, ngoài cái tật ghen của ảnh ra, ảnh không còn một cái tật xấu nào khác, thì chị chấp nhận đi. Và chị hy sinh, đã hy sinh thì hy sinh cho trót. Chị đừng làm cái công việc đó nữa. Công việc đó không xấu, công việc đó Quảng Xuân không cho là xấu. Nhưng mà chính vì trong cái môi trường đó, ảnh là mất tự tin. Nếu trường hợp chị quá yêu anh, chị không muốn bỏ là vì con, là vì thế này thế nọ, thì chị đổi công việc đi. Chỉ còn cách đó thôi, và chị sẽ rất rõ ràng, thẳng thắn nói chuyện với ảnh. Còn nếu trường hợp mà ảnh vì lý do gì phải tìm hiểu tại sao ảnh ghen như vậy, rồi nếu mà chị không hiểu gì hết thì chị hỏi, ngồi một cái lúc nào vợ chồng vui vẻ ngồi lại nói chuyện với nhau. Nói chuyện nói thẳng luôn, giống như mình nói con bài lật ngửa ra, mình nói bây giờ anh tại sao vậy vậy, để mình tìm hiểu lý do tại sao anh ghen. Rồi, còn nếu chị không thể nào tìm hiểu được nữa và chị cũng không thể nào bỏ cái công việc nữa thì chị hãy cẩn thận, bởi vì khi mà cái người đàn ông mà nóng nảy đã làm những cái hành động đó thì trong tương lai rất là nguy hiểm. Rồi cái điều này chị đã từng, chị không muốn cho con chị buồn, nhưng mà nếu mà chẳng may có chuyện gì xấu xảy ra thì cái đứa trẻ nó còn thê thảm hơn nữa. Ví dụ như cái người mẹ của, mẹ ruột của anh đã nói một cái câu rằng là không muốn một đứa đi tù, một đứa vong mạng, thì có nghĩa là chắc bà cũng biết được cái bản chất của anh. Thế có những cái nó phát sinh sau ngày cưới, và có những cái mình không biết được tại sao là như vậy, mà nhưng mà có thể người mẹ biết được cái bản chất con mình cọc cằn hay như thế nào đó. Nếu chị thấy rằng anh ta chỉ có mỗi tật ghen thôi, mà ngoài ra anh ta rất là tốt với chị, rất yêu thương vợ con, không có tật xấu nào ngoài cái tật ghen hết, thì thôi chịu khó, mình nhịn và mình lùi một bước. Chị thay đổi môi trường làm việc, đi làm cái gì đó hãng hay cái gì, bất cứ chuyện gì. Còn nếu mà chị thử chị đề người coi ảnh sẽ phản ứng như thế nào, em sẽ thay đổi, em không làm công việc đó nữa. Nhưng mà tại vì Quảng Xuân nghĩ là người có cái câu ông bà mình nói là gian sơn dễ đổi mà bản tánh khó dời đó. Cái ghen tại vì Quảng Xuân đã trải qua rồi, không có hành hung như là trong trường hợp ông xã của chị. Chỉ những cái lời nói thôi, verbally thôi là đủ mình làm cho mình đau rồi. Do đó Quảng Xuân chỉ khuyên rằng là chị, vì đứa con, vì hạnh phúc gia đình và vì cái an toàn, và trong cái vấn đề vợ chồng gặp nhau mỗi ngày cho đến ngày răng long đầu bạc, chị sẽ sống rất là cực đó. Người đàn ông không ghen thì thôi, mà ghen là rất là khủng khiếp. Quảng Xuân không dám nói nhiều hơn, tại vì mỗi người mỗi cảm, và có thể chị sẽ hiểu là chị sẽ Quảng Xuân chỉ chia sẻ một chút hôm nay nhiều chuyện, nói cái câu chuyện riêng của mình để cho chúng ta thấy rằng là các quý vị thính giả khác sẽ có những cái ý kiến hay hơn để cho chị sẽ tìm ra được một cái lối thoát hay nhất. và đôi bên đều vui vẻ hết. Cảm ơn và xin chúc sức khỏe chương trình của mình. Rồi em chúc sức khỏe chị Bích Ti nghe lâu quá, nghe giọng là chị.
Dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Vâng, và cũng chúc chị Quảng Xuân những ngày thật an bình và có sức khỏe đầy đủ nha chị.
Dạ vâng, Thanh Hùng cũng xin cảm ơn chị Quảng Xuân đã gọi điện tham gia vào chương trình. Bây giờ thì trở lại cái câu chuyện của cô TN này, chúng ta thấy tại vì Thanh Hùng cũng là đàn ông mà, cho nên ở đây mình suy luận đó thôi, suy luận ra giống như là để mình góp ý. Cái anh chồng này sự thật ra thì ban đầu cũng rất là thương yêu, cũng vẫn biết vợ mình làm cái nghề chạy bàn ở một cái tiệm cà phê, đến khi mà lập gia đình với nhau có một đứa con hiện nay cũng 5 tuổi rồi, cũng không phải là mới. Mà bây giờ thì ở đây mình có thể mình suy luận là anh chàng này có thể là cái vấn đề thu nhập á, ít hơn, rồi ban ngày đi làm security ở một cái chỗ nào đó nữa, cho nên là rồi bên cái vấn đề thứ ba có khi rồi nghe có lời ông tiếng ve gì nữa không, chứ một đứa con mà 5 năm tuổi rồi, một cái thời gian trải qua 5 năm lấy nhau như vậy không phải là ngắn, hai người cũng hiểu nhau rồi mới lấy nhau chứ đâu có phải ngẫu nhiên mà gặp nhau như vậy được. Cho nên thì cái ý kiến của chị Quang Xuân cũng rất hợp lý. Nếu mà trường hợp như người vợ muốn cho cái vấn đề cái sự ghen tuông của chồng mình mà không còn nữa, hay nói cách khác là mình hóa giải cái sự ghen tuông đi bằng cách là mình chuyển đổi nghề nghiệp, thì có như vậy thì thử xem sao, còn ông chồng ông có thay đổi cái bản tính hay không.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quang Xuân lúc nãy đã gọi vào cho chương trình và những ý kiến của anh Thanh Hùng. Xin phép cô Bích Ti cho Hoàng Thủy, Nhã Quyên và Thanh Hùng gửi đi một vài phần thương mại quảng cáo. Sau đó mình sẽ trở lại tiếp với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng ạ.
Ok, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn cô Bích Ti và quý vị thính giả. Xin kính mong quý vị đừng rời làn sóng của đài 1600 AM. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài phần thương mại quảng cáo.
Có những niềm riêng